Sinh sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Tương lai phải trả nợ. Quý vị thiếu nợ bao nhiêu thí chủ, trả chưa xong, chuyện này phiền phức lắm. Do vậy, tu học trong hiện tại hoàn toàn phải dựa vào sự cảnh giác của chính mình. Chính mình chẳng cảnh giác, chắc chắn bị đọa lạc. Mahaka Chiên Viên, tánh giả, thử dân, văn sức, nhất dân bất định, nhất dân phiến thần, nhất dân ly hữu, vô đẳng. Ca Chiên Viên là tiếng Phạn. Chữ Phạn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa trong ấy. Nam Thiên Trúc Bà La Môn Tộc Giả. Đây là nói đến xuất thân và gia thế của Ngài. Ngài thuộc chủng tộc Bà La Môn ở Nam Ấn Độ. Trong bốn chủng tánh của Ấn Độ thuộc giai cấp tối cao, luận nghị đệ nhất, Ngài có biện tài. Trong các đệ tử Phật, Ngài là bậc luận nghị đệ nhất. Văn sức giả, văn thái tu sức giả. Chúng ta vừa nhìn đã thấy vị này bình thường rất trọng hình thức bề ngoài, rất coi trọng ăn mặc chải chuốt, dáng vẻ bề ngoài vô cùng đoan chánh. Phàm nhân luận nghị, tâm tuy hiểu liễu thử lý, nhược trực toại nhi bất văn, hãng mạng nhi bất sức, tắc từ bất đạt ý, phi thiện ư luận nghị giả giả. Ngài không chỉ trau chuốt dáng vẻ bề ngoài, mà ngay cả lời ăn tiếng nói cũng biết trau chuốt gọt giũa. Vì thế, cùng người khác nói năng, lời lẽ hết sức ôn nhu, tao nhã, trang trọng. Bất định giả, tung hoành thiện xảo, thị thiện luận, nghị ý. Bất định mang ý nghĩa này chính là như nay chúng ta nói, biện tài vô ngại. Phiến thần giả, tử hệ mẫu cố, hữu phá nhiệt đàn khúc vi phiến thần. Những ý nghĩa được nói ở đây đều là nói về lúc Ngài cùng người khác biện luận. Tử hệ mẫu, trong đây cũng có một nhân duyên. Lúc Tôn giả còn nhỏ, cha qua đời, Ngài là một cô nhi, mẹ Ngài cải giá, Ngài một mực đi theo mẹ, nên nói là tử hệ mẫu cố. Trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy, đương nhiên có nhiều chuyện chẳng thấy vừa ý, phải chịu rất nhiều hạn chế. Phá nhiệt đàn khúc. Nhiệt là nhiệt não, khúc là cong quẹo, chỉ tà tri, tà kiến. Ngài có năng lực bài trừ phiền não, phá trừ tà tri, tà kiến cho người khác, nên nói là phá nhiệt đàn khúc. Đàn là dùng cái ná để bắn đạn. Phiến thần là tỷ dụ, giống như phía đuôi cây quạt có bục tua để trang trí. Đây cũng là ý nghĩa tử hệ mẫu. Ngài theo mẹ đi tái giá, giống như sợi dây trang trí buộc vào cây quạt mang ý nghĩa này. Bất đọa đoạn thường, phát huy trung đạo, vi ly hữu vô giả. Ý nghĩa này dễ hiểu. Những nghĩa này đều được bao hàm trong danh hiệu Ca Chiên Viên. Như ngoại đạo vấn, nhân tử bất hoàng, tri vô tha thế, vì nhân tử thọ khổ, ưng đương hồi hoàng, cam thọ bất hoàng, cố vô tha thế. Đây là nêu thí dụ, có ngoại đạo thỉnh giáo Tôn giả, kẻ ngoại đạo ấy chẳng tin có đời sau. Vì sao không tin? Người sau khi đã chết chưa hề nghe nói người chết ấy trở về báo tin, vậy thì lẽ nào có đời sau? Đem vấn đề ấy hỏi Ngài. Đáp ngôn, như thế tội nhân, bị trú lao ngục, ninh đắc quy phủ. Ngài nêu tỷ dụ này cũng rất hay. Giống như một kẻ phạm tội bị bắt giam trong ngục, hắn có thể quay về hay chăng? Chẳng thể trở về được. Hữu vấn thiên hà diệt bất quy, người đã chết sanh lên trời, cõi trời tự tại, vì sao kẻ ấy chẳng trở về? Đáp ngôn, đọa xí đắc xuất, khẳng tái nhập phủ. Thế gian của loài người đối với chư thiên giống như hầm phân, người ấy rất vất vả mới thoát ra khỏi hầm phân, người ấy còn có tiến vào nữa hay chăng? Người ấy sẽ chẳng tiến vào, sanh lên cõi trời giống như thoát ra khỏi hầm phân. Vì thế, lời nghị luận của Ngài quả thật có thể khiến cho người khác chịu phục. Đây là nêu ra vài thí dụ để nói. Như thị chủng chủng diệu thuyết chư nghĩa, tăng nhất A Hàm tán vân, thiện phân biệt nghĩa, phu diễn giáo đạo, cố viết luận nghị đệ nhất. Chúng ta lại xem vị tôn giả thứ năm, Mahakauhila Thử Vân Đại Tất. Kauhila là tiếng Phạn, cõi này dịch là Đại Tất. Đầu gối của Ngài to hơn người khác, cho nên người ta gọi Ngài bằng tên này. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là đầu gối to, nên tên của Ngài gọi là Đại Tất Cái. Xá Lợi Phất Cửu đáp vấn đệ nhất. Ngài là cậu của Xá Lợi Phất. Trong các đệ tử của Đức Phật, Ngài là bậc trả lời các câu hỏi bậc nhất. Đại Tất Giả Tùng Trạng Đắc Danh, do hình dạng mà Ngài có danh hiệu ấy. Cửu Giả Giữ Thân Tử Mẫu Thị Tỷ Đệ Cố. Mẹ Ngài Xá Lợi Phất là chị của tôn giả Kauhila. Ngài Kauhila là cậu của Ngài Xá Lợi Phất. Giảng luận thắng tỷ. Bình thường hễ tranh luận với chị, Ngài luôn luôn thắng. Chị chẳng thể cãi giỏi hơn Ngài. Tỷ Hoài Thân Tử. Lúc chị Ngài có thai, tức là hoài thai Xá Lợi Phất. Cơ Biện Tấn Phát Đệ Bất Năng Cập. Khi chị Ngài mang thai Xá Lợi Phất, đột nhiên biện tài vô ngại, mỗi lần biện luận Ngài đều bị thua. Ngài nghĩ, trong tương lai đứa cháu trai này ra đời, nếu chẳng biện luận thắng nó sẽ là chuyện rất mất mặt. Vì thế Ngài phát phẫn tu học, đến nhiều nơi trên xứ Ấn Độ để tham học. Phát phẫn du học, thệ bất tiễn trảo, đọc thập bát chủng kinh. Không có thời gian gấp móng tay, phát phẫn đọc sách cầu học, cho nên móng tay rất dài. Người ta gọi Ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Đáp vấn giả diêu tinh cần cố đắc tứ biện tài, xúc vấn năng đáp cố vân đáp vấn đệ nhất. Trong các đệ tử Phật, Ngài trả lời các câu hỏi bậc nhất, vị tôn giả thứ sáu. Ly Bà Đa Giả Thử Vân Tinh Tú Nhất Vân Thất Tú Vô Đảo Loạn Đệ Nhất. Đảo là điên đảo, loạn là loạn tưởng, vô đảo loạn bậc nhất. Tinh tú giả, tùng tinh khất tử nhi sanh, nhân dĩ vi danh, thất tú giả, thất vi nhị thập bát tú trung, đệ thập tam tú, hoặc đảo thử tinh cố. Có thể là cha mẹ Ngài cầu đảo ngôi sao ấy mà sanh ra đứa con này, nên Ngài có tên là Tinh Tú. Vô đảo loạn giả, tâm chánh, cố bất điên đảo, tâm định cố bất tán loạn, cố vân vô đảo loạn đệ nhất. Trong các vị đệ tử, Ngài biểu thị vô đảo loạn đệ nhất. Châu Lợi Bàn Đà Già Giả Thử Vân Kế Đạo Nhất Vân Đại Lộ Biên Cẩn Trì Bán Kệ Đắc Ngộ Chứng Quả. Trong các vị đệ tử Phật, Ngài là người đần độn nhất. Do vậy, 16 vị tôn giả ở đây thảy đều là biểu thị pháp. Kế Đạo Giả Kỳ Mẫu Dựng Thời Hoàng Gia Ư Trung Lộ Đảng Tử Kế Tục Ư Đồ Lộ Chi Gian Cố Vân Kế Đạo. Mẹ Ngài có thai lần đầu, sanh con trên đường, trở về nhà cha mẹ ruột. Có thai lần này lại sanh trên đường đi, do vậy gọi là Kế Đạo. Đại Lộ Giả Mẫu Sanh Nhị Tử Giai Ư Lộ Biên Ngôn Đại Dĩ Biệt Tiểu Giả. Đây là Đại Lộ Biên. Bán Kệ Giả Xuất Gia Ngu Ám Cũ Vô Sở Giải Huynh Tiên Nhập Đạo Quái Kỳ Vô Tri Khiển Sử Quy Tục Ỷ Phật Tự Môn Ta Tháng Lưu Thế Phật Liên Nhi Lục Chi Sử Tụng Tảo Trữu Mỗi Nhật Tụng Chi Ký Nhất Vong Nhất Cửu Chi Hốt Ngộ Cấu Tịnh Hoặc Trừ Đắc A-La-Hán. Kinh dạy, do có nhân duyên, Châu Lợi Bàn Đà Già kiếp trước là Tam Tạng Pháp Sư, là một người rất lỗi lạc. Vị Pháp Sư này tiếc Pháp, dạy người khác chỉ dạy phân nửa, giữ lại phần sau. Vì sao? Sợ tương lai người khác học trỗi vượt mình, cho nên đời này mắc quả báo ngu si. Do vậy, thảy đều là có nhân quả. Tiếc của mắc quả báo bần cùng, tiếc Pháp mất quả báo ngu si. Hai anh em Ngài đều xuất gia. Anh Ngài thấy Ngài rất đáng thương, nghe kinh thật lâu mà vẫn chẳng hiểu. Không chỉ chẳng hiểu ý nghĩa mà một chữ cũng chẳng nhớ được. Do vậy, người anh khuyên Ngài: Ngươi hãy về nhà cho xong, hoàn tục đi, đừng xuất gia nữa. Ngài khóc nức lên. Đương nhiên cũng là vừa hận chính mình ngu si, vừa hận là phải rời khỏi Đức Phật. Sau khi Đức Phật trông thấy, biết nhân duyên trong kiếp trước của Ngài nên giữ lại, dạy Ngài niệm hai chữ, tảo trữu. Ngài niệm tảo, quên mất trữu. Niệm trữu, quên bản tảo. Ngài đần độn như thế đấy. Nhưng niệm lâu ngày, Ngài bỗng nhiên khai ngộ. Đó là do thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền, khai ngộ. Cũng chứng quả A-la-hán. Nếu chẳng gặp Phật, cả đời này sẽ bị luống uổng. Do Đức Phật biết nhân quả kiếp trước, biết dùng phương pháp gì để tảo trừ nghiệp chướng, khiến cho tôn giả khôi phục. Vị tôn giả thứ 8 là Nan Đà Giả Thử Vân Thiện Hoan Hỷ Phóng Ngưu Nan Đà Giả. Nan Đà, trong các đệ tử Phật có tất cả ba vị cùng tên Nan Đà, là Phóng Ngưu Nan Đà, A Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà. Dùng chữ Phóng Ngưu nhằm phân biệt với hai người kia. Phóng Ngưu có nghĩa là chăn trâu. A Nan Đà Giả Thử Vân Khánh Hỷ. Vị này là tôn giả A Nan, sau này kết tập kinh tạng gọi đầy đủ là A Nan Đà. Người Trung Quốc thường lược bỏ âm cuối nên gọi ngài là A Nan. Hữu Vân Vô Nhiễm Phật Chi Tùng Đệ Đa Văn Đệ Nhất Tự Đương Kinh Tắc A Nan Giữ Chúng Đồng Văn Tịnh Độ Chi Giáo Nhi Độc Dĩ Tổng Trì Lực Ức Niệm Bất Vong Thành Kết Tập Giả. Về sau, ngài A Nan là người kết tập lưu thông kinh tạng của Đức Phật. Vì thế, vị này là vô cùng trọng yếu trong Phật môn. Vì sao gọi ngài là Khánh Hỷ? Khánh Hỷ Giả Phật Thành Đạo Nhật Đản Sanh. Ngày hôm ấy, dòng họ Thích Ca song hỷ lâm môn. Vương Cập Thần Dân Ký Văn Thái Tử Thành Phật. Đây là một chuyện vui, tin tức truyền tới. Hữu Văn Cung Trung Đản Tử. Cha của A Nan và cha của Thích Ca Mâu Ni Phật là anh em ruột. Tôn giả A Nan là con của người chú Thích Ca Mâu Ni Phật. Song Mỹ Nhị Nan, nhất thời tất cụ, cử quốc hãn khánh, nhân dĩ lập danh. Do như vậy mà ngài có danh hiệu ấy cho nên gọi là Khánh Hỷ. Hữu Kiến Kỳ Tướng Giả, Văn Kỳ Thanh Giả, Đỗ Kỳ Quai Nghi Giả, Vô Bất Hoan Hỷ Cố. Tướng mạo của A Nan rất đẹp đẽ. Đức Phật có 32 tướng, A Nan có 30 tướng, chẳng sai khác Phật cho mấy. Vì thế người ta thấy ngài đều hoan hỷ, nghe tiếng ngài trông thấy oai nghi của ngài đều sanh tâm hoan hỷ. Điều này có liên quan đến danh hiệu Vô Nhiễm Giả Tùy Phật Nhập Thiên Cung Long Cung Tâm Vô Nhạo Trước Diệt Kỳ Sự Giả. Ngài chẳng nhiễm đắm, thường theo Đức Phật. Đức Phật lên trời giảng kinh, ngài cũng đi theo. Phật giảng kinh ở Long Cung, ngài cũng đi theo, chẳng bị động tâm bởi sự phú quý. Diệt kỳ sự giả là nói tới chuyện vô nhiễm này. Phật Tùng Đệ Giả, Phật Tịnh Phạn Dương Tử, A Nan Bạch Phạn Dương Tử, Nhị Dương Côn Quý Cố. Phụ thân của họ là anh em ruột. Đa Văn Giả, A Nan Thị Phật Nhị Thập Ngũ Niên. A Nan 20 tuổi xuất gia, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng kinh 20 năm rồi. Năm A Nan 20 tuổi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã 50. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa thành đạo bèn bắt đầu giảng kinh. Phật thành đạo đúng ngày A Nan sanh ra. Vì thế Đức Phật giảng kinh 20 năm, A Nan mới xuất gia. Đức Phật thuyết pháp 49 năm tất cả. Sau khi A Nan xuất gia, sau 5 năm mới làm thị giả của Đức Phật. Vì thế nói ngài hầu Phật 25 năm, thị Phật là làm thị giả của Đức Phật. Vừa mới xuất gia chẳng phải là thị giả của Phật. Sau 5 năm, Đức Phật mới chọn ngài làm thị giả. Phật sở thuyết pháp, bất vong nhất tự, Niết Bàn xưng A Nan Đa Văn Sĩ. Trong kinh Niết Bàn gọi A Nan là Đa Văn Sĩ. Hữu Ca Diếp tán viết, Phật pháp đại hải thủy, lưu nhập A Nan tâm. Ngài A Nan có trí nhớ vô cùng tốt, nghe qua một lần, vĩnh viễn ghi nhớ chẳng quên mất. Do vậy, sau khi Đức Phật diệt độ, kết tập kinh điển do ngài A Nan lên tòa phước giảng, tức là nhắc lại những điều Đức Phật đã giảng một lượt. Mọi người ghi chép lại rồi mới kết tập thành kinh điển. Đồng văn độc ức giả, chánh biểu cường ký siêu hồ đẳng di giả, cố viết đa văn đệ nhất, Đẳng Di là đồng bạn, vị thứ 10. La Hầu La Giả, thử phân phú chướng hoặc viết chấp nhật, mật hạnh đệ nhất. Vị này là con trai Thích Ca Mâu Ni Phật. Phú chướng giả, bổn A-tu-la danh, khả dĩ thủ chướng nhật nguyệt, cố danh phú chướng, diệt viết chấp nhật. La Hầu La dịch sang nghĩa tiếng Hán là phú chướng, vốn là tên của một A-tu-la. A-tu-la ấy thần thông rất lớn, có thể dùng tay che khuất thái dương hay mặt trăng, cho nên gọi là phú chướng hoặc chấp nhật. Chướng hữu nhị nghĩa, chướng gồm có hai ý nghĩa, nhất vân Phật vị sở chướng bất tức xuất gia, dĩ vị hữu tử phụ vương bất hứa xuất gia. Quý vị đọc Thích Ca Phổ hoặc xem truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ hiểu, thuở ấy Tịnh Phạn Dương chẳng bằng lòng cho Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vì chưa có người nối dõi, Thích Ca Mâu Ni Phật phải sanh con trai rồi mới có tư cách xuất gia. Hậu dĩ chỉ phúc hoài nhâm, phương toại bổn chí, tắc Phật bị kỳ chướng giả. Khi ấy Thích Ca Mâu Ni Phật bèn chỉ phi tử, nói: cô ta đã có mang, Gia Thâu Đà La mang thai La Hầu La 6 năm mới sanh ra ngài, nên gặp nạn rất lớn, không chỉ chướng ngại cha xuất gia, mà đồng thời còn khiến mẹ gặp tai nạn oan khuất. Nhất vân lục niên tại thai, thời gian ngài ở trong thai lâu hơn người khác, người khác 10 tháng bèn sanh, còn ngài 6 năm, ở đây có nhân quả. Dĩ túc sanh tằng tắc thử huyệt, u chi lục nhật, kim báo lục niên, tắc kỹ tự bị chướng giả. Trong đời quá khứ nghịch ngợm, lấp hang chuột, lấp 6 ngày, khiến trong 6 ngày chuột chẳng ra khỏi hang được. Kiếp này, mắc quả báo phải ở trong thai mẹ 6 năm mới sanh ra, nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu, chẳng có cách nào. Tuy ngài xuất gia, tập khí nghịch ngợm vẫn chưa trừ hết. Từ chuyện trước kia, ngài lấp hang chuột, có thể biết ngài rất nghịch ngợm. Sau khi xuất gia, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài bái Xá Lợi Phất làm sư phụ. Ngài là đồ đệ của Xá Lợi Phất, suốt ngày từ sáng đến tối chơi đùa mà thôi. Mật hạnh giả kinh vân, La Hầu La mật hạnh duy ngã năng tri chi, duy Phật năng tri tắc Bồ Tát, thanh văn giai sở bất tri huống phàm phu hồ, tích hạnh nhi nhân bất tri cố viết mật hạnh đệ nhất. Tuy ngài chơi đùa mỗi ngày, nhưng tu hành ngay trong chơi đùa, chỉ có Đức Phật biết, người khác chẳng biết. Chỉ thấy ngài rất nghịch ngợm, suốt ngày từ sáng đến tối chơi giỡn, chẳng ai biết ngài đang tu hành. Công phu tu hành ấy cao hơn người khác một bậc, đấy là Phật tử La Hầu La. Kiều phạm ba đề giả, thử vân ngưu ti, thọ thiên cúng dường đệ nhất. Vị tôn giả này cũng có quả báo. Ngưu ti giả, quá khứ thế trung, khinh lộng sa môn, kim báo ngưu ti. Trong đời quá khứ, ngài nghe một vị tỳ kheo già niệm kinh, nghe xong, ngài ở bên cạnh, cười ghẹo vị ấy, nói âm thanh của vị ấy niệm kinh khó nghe, giống như tiếng một con trâu già. Vị tỳ kheo già ấy bảo ngài: ta đã chứng quả A-la-hán, ông vô lễ đối với ta, trong tương lai sẽ mắc quả báo. Ngài cực lực sám hối, kết quả vẫn đọa trong súc sanh đạo, biến thành trâu, làm trâu suốt 500 đời. Đấy là do bẩn cợt một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo ấy chẳng phải là sa môn tầm thường, mà là A-la-hán, cho nên mắc tội nặng như thế. Hữu ngũ bách thế tằng phi ngưu cố, ngưu tuy bất thực, hằng sự hư tiếu, dư báo vị tận, cố xưng thử danh. Tuy đời này ngài được làm thân người xuất gia, vẫn còn tập khí của một con trâu, miệng trâu luôn nhớp nhép, khi chẳng ăn cỏ cũng nhớp nhép, dư báo chưa hết. Do vậy trực tiếp dùng tập khí ấy để đặt tên cho ngài là Kiều Phạm Ba Đề, khiến cho người ta liễu giải, chẳng dám khinh mạng ngài. Thiên cúng giả mã mạch chi báo, bỉ độc ư thiên thượng thi lợi sa viên thọ cúng, hữu phàm phu đổ hình bất tri quán đức, khủng nhân cơ tiếu tao khiên, thường cư thiên thượng chư thiên kính phụng, cố vân thọ thiên cúng dường đệ nhất. Phàm phu thế gian chẳng nhận biết ngài, nếu cũng có kẻ chê cười ngài, tương lai kẻ ấy lại mắc quả báo 500 đời làm trâu, tức là chẳng từ bi. Do vậy Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài đừng đi khất thực, sợ có kẻ chê cười ngài, bảo ngài hãy lên cõi trời thọ trai, chư thiên cúng dường ngài. Vì chư thiên có thiên nhãn nhận biết ngài là bậc A-la-hán, sẽ chẳng khinh mạng ngài, sẽ khởi tâm cung kính đối với ngài, cho nên ngài được chư thiên cúng dường bậc nhất. Ở đây cũng có một điển cố, tức là mã mạch chi báo. Phật và các đệ tử tổng cộng 1.255 người, là một đoàn thể rất lớn, từng ở ấp Tỳ Lan suốt 3 tháng chẳng có gì ăn. Đại khái là nơi ấy cũng có thiên tai, bất đắc dĩ người ta phải lấy lương thực cho ngựa ăn để cúng dường tăng đoàn. Vì thế có quả báo 3 tháng ăn lúa mạch nuôi ngựa, thấy đều là có nhân quả.